làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến tiến trình môn đệ hóa sau thời kỳ hội thánh bị bách hại, và cũng đã khởi sự nói về môn đệ hóa trong thời Trung Cổ. Chúng ta đã nêu lên hai thực thể tôn giáo góp phần chính yếu trong quá trình môn đệ hóa trong thời kỳ này là thánh lễ tiệc thánh và sự thờ phượng cộng đồng. Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến thực thể thứ ba là vai trò của nghệ thuật hội họa trong quá trình đào tạo môn đệ thời Trung Cổ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Diễm Tình Ca qua tiếng hát Kim Oanh và Tuyết Anh.
từng khóc xin người thương, đi chúc ban cho đàn con người yêu của tôi ơi. Tiếng đơn quá rồi, mùa xuân đã tới, gió xuân đón mời người tôi yêu ơi. Đến mau người
vừa rồi là tiếng hát Kim Oanh và Tuyết Anh trong ca khúc Diễm Tình Ca. Và bây giờ là bài thứ 14 trong loạt bài Làm Môn Đệ Chúa. Chúng ta sẽ nói đến ảnh hưởng của nghệ thuật đối với tiến trình môn đệ hóa trong thời Trung Cổ. Các nghệ sĩ thời Trung Cổ biết rằng công việc của họ là dùng nghệ thuật minh họa các câu chuyện kinh thánh cho giới bình dân ít học, thậm chí thất học của thời đó. Có lẽ tiếng tăm được biết đến nhiều nhất là Michelangelo, người đã trang trí trần nhà thánh đường Sistine Chapel từ năm 1508 đến 1512, ngay trước cuộc cải chánh giáo hội. Mặc dù tỷ lệ người biết chữ gia tăng, nhưng vẫn chưa có đến phân nửa dân số biết đọc. Vì vậy, nhà danh họa Michelangelo biết rằng công trình của ông sẽ giúp ích rất nhiều cho những người đến thờ phượng. Ruskin nhận định như sau: Michelangelo chắc hẳn mong rằng giáo hữu hành hương lên thánh đường Sistine dự tiệc thánh sẽ nhận ra những cảnh trang trí trên đó, cho dù chưa từng được thấy cuốn kinh thánh tiếng Ý do Malamy dịch, vì những câu chuyện hay những cảnh trong kinh thánh đã được giới nghệ sĩ minh họa đâu đó khá phổ biến. Chẳng hạn như họ có thể nhận ra ngay cảnh hồng thủy hay cảnh Noe say rượu. Những tranh vẽ trên thạch cao như cách Michelangelo vẽ trên trần nhà có cùng mục tiêu như một loại kinh thánh cho người nghèo, là những sách truyện kinh thánh bằng tranh dành cho những người không biết chữ. Các lễ Misa đôi khi kéo dài hàng giờ để những người dự lễ có nhiều thời gian chiêm ngắm những công trình nghệ thuật quanh giáo đường. Ngày nay, chúng ta đã biết sức mạnh của hình ảnh vì nó tạo sức mạnh cho ý tưởng và kích thích cảm xúc. Tại sao ngày nay du khách vẫn cứ ùn ùn kéo đến viện bảo tàng Louvre ở Paris hay Uffizi ở Florence? Hiển nhiên, đa số coi đây là chuyện thời thượng phải làm, vì ai cũng làm. Đó là đi Âu Châu để ngắm những công trình nghệ thuật mà họ không hiểu. Dầu vậy, tác phẩm của các nhà danh họa như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael và hàng chục các nhà danh họa khác thực sự khơi dậy xúc cảm mãnh liệt. Hầu hết những người đứng xếp hàng cả giờ xem tranh không hiểu biết bao nhiêu lịch sử những bức danh họa ấy. Dầu vậy, họ vẫn thực sự rung động do câu chuyện, do màu sắc và tài năng xuất chúng của các nghệ sĩ thể hiện trong những bức tranh đó. Ngày nay, vai trò của nghệ thuật trong tiến trình hình thành đời sống tâm linh ra sao? Hầu hết chúng ta là sản phẩm của công cuộc cải chánh. Hồi đó, phong trào cải chánh đã phản ứng mạnh mẽ với các hình tượng trong Cơ Đốc giáo thời Trung Cổ và đã dẹp bàn thờ rồi rời tòa giảng vào chính giữa để nhấn mạnh đến địa vị trung tâm của việc giao giảng và công bố lời Chúa. Có người cho rằng những thay đổi đó đã làm mất đi một phương tiện giúp cho đời sống đức tin thăng hoa qua vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo. Do vậy, chúng ta phải nhận rằng lợi ích trên đã không bù lại được cho những tổn hại nghiêm trọng lâu dài trong việc đưa hình tượng vào trong nơi thờ phượng Đức Chúa Trời là thần linh, là chân thần. Có nhiều lý do để chúng ta không dùng hình tượng trong sự thờ phượng. Trước hết, dùng hình tượng để trợ giúp trong sự thờ phượng Chúa là vi phạm giới răn thờ phượng Chúa bằng tâm thần và chân lý, như Răng đã minh thị ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Răng chương 4 câu 23-24. nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4, câu 23-24. Hơn nữa, không ai biết đích xác hình ảnh Đức Chúa Trời như thế nào, như Giăng viết trong chương 1, câu 18. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Mặt khác, vì Đức Chúa Trời là thần linh cho nên hạ thấp và giới hạn Chúa vào ảnh tượng là hành vi bất kính. Dù Chúa Giê-xu đã từng sống trên trần gian, nhưng không ai trực tiếp ghi lại được một hình ảnh nào về Ngài. Tất cả những hình ảnh con người có hôm nay về Chúa Giê-xu chỉ là những hình ảnh do trí tưởng tượng của các họa sĩ. Vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng không một ảnh tượng nào có thể coi là hình ảnh Chúa, dù Ngài đã mang thân xác con người. Trong một phương diện, đây lại là một điều tốt, vì như trên đã nói, để con người không giới hạn vào ảnh tượng, Ngài cao cả, thiêng liêng hơn hình tượng. Ngày nay trong giáo hội Công giáo, ảnh tượng rất nhiều. Đi đến bất cứ nhà thờ nào, tu viện, học viện hay cơ sở Công giáo nào, ai cũng đều thấy có rất nhiều ảnh tượng. Ảnh tượng Chúa, ảnh tượng bà Marie, ông Joseph, các sứ đồ và vô số các thánh. Không chỉ có ảnh tượng mà còn rất nhiều thánh tích, thánh vật, có khi chỉ là một mảnh xương của các thánh, thậm chí mẩu gỗ tương truyền rằng lấy từ cây thập tự của Chúa Giê-xu. Tất cả những vật này đều được cẩn thận lưu giữ như những báu vật và rất được tôn quý. Tuy rằng các giới chức Công giáo bảo rằng họ không thờ ảnh tượng hay các thánh vật, thánh tích, nhưng thái độ tôn kính những vật đó thật ra không thể xác định biên giới đối với hành vi tôn thờ. Chúng ta cần đọc lại giới răn Chúa, lưu ý đến tính cách nghiêm trang, cẩn trọng, đi vào chi tiết của từng giới răn để có thể thấy Chúa nghiêm cấm việc dùng hình tượng như thế nào. Sách Xuất Ai Cập chương 20, câu 3, câu 4 ghi lại hai giới răn đầu tiên. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 15 đến câu 19 cũng căn dặn cảnh giác đối với hình tượng. Vậy các ngươi hãy cẩn thận, giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi từ nơi giữa lửa phán cùng ngươi tại Horeb. E các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào tạo hình trạng của tà thần, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại e khi ngươi ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, tức là toàn thể thiên binh, thì các ngươi bị quyến dụ, quỳ lạy trước các vị đó và thờ lại các tinh tú này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng? Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 4 câu 15 đến câu 19. Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 27 câu 15 là lời chúc giữ cho những người nào làm hình tượng. Đáng rủa thay, người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm. Cả dân sự phải đáp rằng Amen. Với những giới răn và những lời cảnh cáo trang nghiêm trên, đáp ứng tốt nhất và khôn ngoan nhất của con dân Chúa là tránh xa ảnh tượng trong đời sống tôn giáo, vì ảnh tượng trong những nơi thờ tự như thế là một vi phạm trực tiếp các giới răn của Chúa, dù chúng ta có cố gắng giải thích như thế nào chăng nữa. Sau đây là phần tóm lược những gì chúng ta vừa trình bày. Môn đệ hóa trong quá trình hình thành đời sống tâm linh của thời Trung Cổ thực hiện bằng cách tác động cả ngũ quan. Trong chủ trương nhấn mạnh đến vai trò của thánh lễ tiệc thánh, mỗi người cầm trong tay và nếm trong miệng bánh và rượu nho, nhắc nhớ đến sự thương khó của Chúa Cứu Thế trong tinh thần cảm tạ, ca ngợi công ơn cứu chuộc, đồng thời vui thỏa hướng về tương lai vinh hiển là ngày Chúa trở lại. Ngày nay, tinh thần và ý nghĩa của thánh lễ này cần được nhấn mạnh và phục hồi. Có những giáo hội dự tiệc thánh hàng tuần, có giáo hội hàng tháng, hội thánh đầu tiên giữ lễ tiệc thánh hàng ngày. Dù với khoảng cách nào, mọi người đều nhận rằng đây là giây phút thiêng liêng để mỗi tín nhân được nhắc nhở nối kết với sự thương khó và sự chết của Chúa, để ăn năn tội, từ bỏ tội, để nhận được ơn thương xót và tha thứ của Chúa. Đây là những cơ hội quý giá để đời sống đức tin được thanh tẩy, niềm vui được phục hồi, tình mến Chúa được khơi sâu và đức tin càng ngày càng nâng cao. Đến trước bàn tiệc thánh đúng nghĩa sẽ giúp cho tín nhân nhận được thật nhiều ơn ích cần thiết cho cuộc sống được thăng tiến. Cũng chính tại bàn tiệc thánh, mối thông công với anh chị em trong cộng đồng gia tăng khi tất cả cùng được nối kết với Chúa trong hình ảnh các nhánh nho cùng kết chặt trong gốc nho. Trong thời Trung Cổ, quá trình môn đệ hóa cũng được thực hiện khi con dân Chúa cùng thờ phượng trong cộng đồng, có thể là hàng ngày, và chia sẻ cuộc sống cho nhau, vì trong cuộc sống ở xã hội thời Trung Cổ, họ phải tùy thuộc nhau rất nhiều. Sách vở hiếm hoi và tỷ lệ người mù chữ rất cao, tín nhân thường không có giờ tĩnh nguyện riêng, nhưng họ chỉ đến với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng chung. Những tác phẩm nghệ thuật mô tả các câu chuyện kinh thánh được vẽ hay đắp trên trần và vách giáo đường khiến cho tín nhân khi đi thờ phượng Chúa đều ngước mắt lên chiêm ngắm. Những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo này giúp khơi dậy hứng khởi trong tín nhân về vẻ đẹp của nghệ thuật, nhưng cũng cả về vẻ đẹp hàm chứa trong ý nghĩa các câu chuyện thánh kinh. Chính những giờ thờ phượng cộng đồng trong khung cảnh đó là nguồn mạch nuôi dưỡng, bồi bổ lại đời sống tâm linh sau những lao nhọc của cuộc sống hàng ngày. Qua những nét chấm phá trên về khung cảnh và phương tiện môn đệ hóa thời Trung Cổ, Cơ Đốc nhân hôm nay có thể rút ra nhiều bài học cho sự thăng tiến tâm linh của chính mình. Về phương tiện, ngày nay chúng ta được ưu đãi hơn rất nhiều, mà điều lớn nhất là ai cũng có thể có kinh thánh trong tay. Chúng ta cũng được thường xuyên nhắc nhở và khích lệ giữ giờ tĩnh nguyện riêng hàng ngày. Tuy nhiên, những bận rộn trong đời sống đã làm hao mòn năng lực, ước muốn cũng như kỷ luật duy trì thì giờ ở riêng với Chúa. Ngoài ra, cũng có quá nhiều cám dỗ muôn mặt trong cuộc sống, nhất là cuộc sống ở đô thị, đã khiến cho tâm trí tín nhân đầy ắp những ý tưởng và những hình ảnh tham dục, làm tín nhân tránh né hay chạy trốn những thì giờ ở riêng với Chúa, giống như Adam và Eva ngày xưa đi trốn Đức Chúa Trời ngay trong vườn địa đàng. Thay vào những tác phẩm nghệ thuật trong thánh đường, sự thờ phượng cộng đồng ngày nay có âm nhạc phong phú hơn, với các phương tiện truyền thông tốt hơn, giúp cho tín nhân có thể tham dự vào các giờ thờ phượng tích cực hơn. Ngày nay, kiến thức kinh thánh phong phú hơn, và bất cứ ai muốn học hỏi và thăng tiến trong lời Chúa đều có thể có ngay phương tiện đó trong tầm tay. Cuộc cách mạng tin học đã đem các chủng viện thần học đến từng nhà. Tín nhân có lòng khao khát học lời Chúa với quyết tâm và kỷ luật có thể thực hiện được mà không cần phải nghỉ làm, phải từ giã công việc để đến trường. Tuy nhiên, chính những tiện nghi kỹ thuật đôi khi lại khiến cho con người bớt tùy thuộc nhau. Tuy một người có thể học kinh thánh trên mạng, nhưng dù vậy, những khóa học trên mạng khó có thể thay thế cho những giờ học hỏi trao đổi trong lớp. Ngay cả đối với sinh hoạt thờ phượng, thí dụ như có người bảo rằng họ không cần đến nhà thờ vì vẫn có thể ở nhà thờ phượng Chúa trong một chương trình truyền hình. Đây là một cách nhìn phiến diện, thậm chí lệch lạc đối với sự thờ phượng, đối với hội thánh và nhất là đối với tiến trình môn đệ hóa. Như chúng ta đã xác định từ đầu, môn đệ hóa không chỉ là thu đạt kiến thức kinh thánh hay kiến thức về Cơ Đốc giáo, nhưng là một tiến trình theo Chúa để trở thành môn đệ Chúa, đều có thể đào tạo người khác trở nên môn đồ cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cuộc sống ngày nay, nhất là trong các nước phát triển, chủ nghĩa cá nhân đã nhốt con người vào trong những ngục tù do mình tạo ra, trong khi môn đệ hóa lại cần có sự tương tác trong cộng đồng để có thể tăng trưởng. Có thể nói cá nhân chủ nghĩa là một trong những trở ngại quan trọng trong tiến trình môn đệ hóa, từ bước khởi đầu tìm kiếm môn đệ cho đến bước trang bị đào tạo môn đệ. Nó giới hạn mức độ chia sẻ với nhau, cho nhau về chiều sâu cũng như về phạm vi, làm cho tiến trình môn đệ hóa chậm lại, mà kết quả đôi khi chỉ là hình thức hơn là thực chất, kiến thức hơn là sự sống, phân hóa hơn là hiệp nhất. Đối với nan đề của chủ nghĩa cá nhân có khuynh hướng sống biệt lập, nguyên tắc Chúa dạy các môn đệ trong bài giảng trên núi cần được nhắc lại và đem ra áp dụng. Trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 5 câu 13 đến câu 16, Chúa bảo các môn đệ, các con là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Để có tác dụng đem vị mặn thấm nhập môi trường và biến đổi môi trường, muối không thể tiếp tục cách ly môi trường, không thể ở trong tháp ngà mà phải chấp nhận ở giữa môi trường và chấp nhận tan ra mới thể hiện được vị mặn vô hình, vị mặn có tác dụng âm thầm nhưng rất mạnh. Cũng vậy, ngọn đèn phải để trên giá và phải ở giữa môi trường mới có thể tỏa sáng, và ngọn đèn chỉ có thể tỏa sáng khi chấp nhận tiêu hao nhiên liệu là chính sự sống của mình. Đây không phải là giáo thuyết của Chúa Giê-xu, nhưng là chính sự sống của Ngài. Ở trên thập hình, Chúa Giê-xu đã tiêu hao hết sinh lực, đã đổ cả sự sống của Ngài ra để có thể biến đổi con người tội lỗi hư hoại thành môn đệ Chúa và để cho chu trình này tiếp tục xoay vòng cho đến hôm nay.
Đời tôi tưởng chừng đã mất, Chúa xót thương. dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu thương cao cả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.